Tuấn Niên và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ hai ngày 12 tháng 9 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước hết về bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ.
Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Heng Samrin thăm chính thức Việt Nam.
Giá xăng dầu đồng loạt giảm hơn 1.000 đồng.
Thêm 1,5 triệu liều vaccine phòng COVID-19 Pfizer về đến Việt Nam.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 12 tháng 9, Chủ tịch nước Xuân Phúc đã trao quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam Phùng Sĩ Tấn. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, việc quyết định thăng quân hàm này thể hiện sự quan tâm, tin tưởng sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng đối với Thượng tướng cho ông Phùng Sĩ Tấn, đồng thời khẳng định sự đoàn kết, thống nhất cao của tập thể Quân ủy Trung ương và lãnh đạo Bộ Quốc phòng.
Phát biểu kết luận tại hội nghị về công tác phòng cháy chữa cháy và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 83 quy định về công tác cứu nạn cứu hộ của lực lượng phòng cháy chữa cháy diễn ra vào sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước hết về bảo đảm an toàn cháy nổ và cứu nạn cứu hộ trong phạm vi lãnh đạo quản lý của mình. Thủ tướng cũng đề nghị các địa phương công khai các dự án, công trình vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy trên phương tiện thông tin đại chúng để các cơ quan, tổ chức và người dân cùng tham gia giám sát.
Sáng nay tại nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 15. Phiên họp dự kiến diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 12 đến 15 tháng 9. Phát biểu khai mạc tại phiên họp thứ 15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết phiên họp này tập trung vào xem xét cho ý kiến về công tác giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và chuẩn bị cho kỳ họp thứ tư.
Sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội với 100% đại biểu có mặt tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nguyên tắc tư tưởng chung trong nghị quyết giám sát chuyên đề về việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021.
Hôm nay, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Heng Samrin dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Vương quốc Campuchia tới Hà Nội bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 9 theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Vương Đình Huệ. Đây là hoạt động chính trị đối ngoại quan trọng giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Campuchia trong năm hữu nghị Việt Nam-Campuchia 2022 và kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Trong chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì lễ đón và có buổi hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Heng Samrin.
Sáng nay 12 tháng 9, kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026 đã được tổ chức để xem xét quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội xem xét nghị quyết về mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2022-2023 và cơ chế hỗ trợ học phí đối với một số đối tượng trẻ em mầm non và học sinh phổ thông của thành phố. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, thành phố xây dựng phương án mức thu học phí năm học 2022-2023 giữ nguyên như năm học 2021-2022, gồm cả phần thành phố hỗ trợ 50% học phí.
Theo thông tin từ Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, ngày 12 tháng 9 đã có thêm 1,5 triệu liều vaccine COVID-19 Pfizer tiêm cho người từ 12 tuổi trở lên đã về đến Việt Nam phục vụ nhu cầu tiêm chủng. Hiện tỷ lệ bao phủ 2 mũi cơ bản cho người trên 18 tuổi ở nước ta đạt 100%, tỷ lệ tiêm mũi 3 là 77,3% và mũi 4 là 78,8%. Đối với trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi, tỷ lệ tiêm 2 liều cơ bản cũng khoảng 100%, trong khi mũi 3 hiện mới đạt 55,2%.
Từ 15 giờ ngày hôm nay 12 tháng 9, trên mỗi lít xăng E5 RON 92 giảm thêm 1.120 đồng, trong khi giá xăng RON 95 giảm 1.020 đồng một lít. Sau khi giảm, mức giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 là 22.230 đồng một lít và xăng RON 95 là 23.210 đồng một lít. Tương tự, giá dầu kỳ điều hành này cũng quay đầu giảm mạnh. Cụ thể, dầu diesel giảm 1.000 đồng một lít, còn 24.180 đồng một lít. Dầu hỏa còn 24.410 đồng một lít. Tuy nhiên, giá dầu vẫn cao hơn giá xăng trong nước.
Theo Hiệp hội Logistics Việt Nam, giá dầu và giá nhiên liệu tăng mạnh sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chi phí logistics, tác động đến sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam. Do đó, nhằm hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh cao điểm những tháng cuối năm, đại diện Hiệp hội Logistics Việt Nam đã có những kiến nghị cần hỗ trợ ổn định giá xăng dầu đến hết quý 2 2023. Cụ thể là hiệp hội này đề xuất trong thời gian tới cần tiếp tục bình ổn giá nhiên liệu trong nước thông qua giảm thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường.
Số liệu mới nhất do Tổng cục Hải quan công bố cho thấy tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa sau tháng 8 đạt 35,42 tỷ đô la Mỹ, tăng 16,6%, tương ứng với 5,05 tỷ đô la Mỹ so với nửa đầu tháng. Kết quả đạt được trong nửa cuối tháng 8 đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước trong 8 tháng đầu năm lên 499,71 tỷ đô la Mỹ, tăng 15,9%, tương ứng với tăng 68,69 tỷ đô la Mỹ so với cùng kỳ năm 2021.
Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết chiều và đêm ngày 12 tháng 9, ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng cục bộ tại tỉnh Lai Châu và Điện Biên. Dự báo đêm nay ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có lượng mưa từ 20 đến 40mm, có nơi hơn 60mm. Cảnh báo mưa dông trên hai khu vực này có khả năng kéo dài đến đêm ngày 13 tháng 9. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp.
Chuyển sang các tin tức quốc tế. Theo Reuters, vào ngày 12 tháng 9, mạng truyền thông Fuji News Network đưa tin chính phủ Nhật Bản đang có kế hoạch bỏ các yêu cầu khi xin thị thực du lịch như một phần của việc nới lỏng hơn nữa các biện pháp kiểm soát biên giới được ban hành để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. Thủ tướng Nhật Bản có thể quyết định sớm nhất là trong tuần này về việc nới lỏng nói trên. Động thái này cũng sẽ cho phép du khách đến thăm Nhật Bản mà không cần đặt chỗ của công ty lữ hành.
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gia hạn tình trạng khẩn cấp quốc gia do cựu Tổng thống George Bush tuyên bố sau vụ khủng bố vào ngày 11 tháng 9 2001 thêm một năm nữa. Theo Tổng thống Biden, nguyên nhân gia hạn tình trạng khẩn cấp là do mối đe dọa khủng bố đằng sau vụ tấn công năm 2001 đến 3.000 người thiệt mạng vẫn tiếp diễn. Vì vậy, các quyền hạn được thông qua để đối phó với vụ tấn công sẽ tiếp tục có hiệu lực sau ngày 14 tháng 9 2022.
Báo Financial Times ngày 12 tháng 9 đưa tin Tổng thống Indonesia Joko Widodo đang xem xét cùng Ấn Độ và Trung Quốc mua dầu mỏ của Nga để ứng phó với áp lực ngày càng tăng từ việc giá năng lượng leo thang. Trả lời phỏng vấn của báo trên khi được hỏi liệu Indonesia có mua dầu mỏ của Nga hay không, Tổng thống Widodo cho hay, chúng tôi luôn cân nhắc mọi lựa chọn, nếu có nước nào đó và họ đưa ra một mức giá tốt hơn thì lựa chọn đó là đương nhiên.
Giới chức Pakistan thông báo kế hoạch cứu một thị trấn đông dân ở tỉnh miền nam nước này khỏi ngập chìm trong nước bằng cách phá một đoạn trên tuyến đường cao tốc chính để khơi thông dòng lũ chảy. Pakistan vừa hứng chịu đợt lũ lụt chưa từng có trong lịch sử, nhấn chìm tới hơn 30% lãnh thổ nước này, làm gần 1.400 người thiệt mạng, ảnh hưởng tới khoảng 33 triệu người, cuốn trôi nhà cửa, đường xá, đường sắt, gia súc, hoa màu, với thiệt hại ước tính lên tới 30 tỷ đô la Mỹ.
Trung Quốc đã kích hoạt phản ứng khẩn cấp số 4 khi Mufa, cơn bão thứ 12 trong năm nay, đang tiến gần hơn đến các khu vực ven biển phía đông của nước này. Bão Mufa được dự báo sẽ di chuyển vào biển Hoa Đông vào thứ Hai. Bộ Quản lý Khẩn cấp của Trung Quốc cho biết, từ hôm nay cho đến thứ Hai 16 tháng 9, lượng mưa lớn và mưa bão có khả năng đổ bộ vào các khu vực, bao gồm các khu vực của Chiết Giang, Thượng Hải, Giang Tô và Sơn Đông. Hai đội công tác đã được cử tới hai tỉnh phía đông là Giang Tô và Chiết Giang để hỗ trợ và hướng dẫn công tác phòng chống và ứng phó với bão. Phản ứng cấp 4 là cấp thấp nhất trong hệ thống ứng phó khẩn cấp 4 cấp của Trung Quốc.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết các nền kinh tế phát triển phải chịu trách nhiệm về phần lớn lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính trong suốt chiều dài lịch sử của những nước này. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nêu rõ những tác động do lượng khí thải trên đang tăng vọt. Những người đang sống trong các điều kiện dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu, bao gồm cả những người sống ở khu vực Nam Á, có nguy cơ tử vong do ảnh hưởng của khí hậu cao gấp 15 lần. Hiện trên thế giới có gần một nửa số người thuộc nhóm này, trong đó phần lớn là ở các nước đang phát triển.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Khối lượng công việc lớn, áp lực công việc nhiều, trách nhiệm cao, mỗi ca trực cấp cứu của bác sĩ kéo dài từ 17 giờ chiều hôm trước đến 7 giờ sáng ngày hôm sau. Tuy nhiên, mức phụ cấp chưa tương xứng với khối lượng và áp lực công việc.
Trong điều kiện khó khăn nhưng các bác sĩ bệnh viện tuyến cuối tại Đà Nẵng vẫn nỗ lực hết sức để cứu người, thực hiện nghĩa cử cao đẹp của người thầy thuốc. Mời quý thính giả đến với ghi nhận sau đây của Radio Nhân dân.
Khoa cấp cứu Bệnh viện Đà Nẵng, 17 giờ, bác sĩ Vũ Văn Sơn bước vào ca trực. Bệnh nhân liên tục được chuyển vào khoa, nhiều trường hợp chấn thương cần được xử lý nhanh. Hơn 10 năm công tác tại khoa cấp cứu Bệnh viện Đà Nẵng, bệnh viện tuyến cuối của khu vực miền Trung Tây Nguyên, bác sĩ Sơn cùng đồng nghiệp tuân thủ các quy trình và nhiệm vụ của bác sĩ trực cấp cứu, luôn nỗ lực để kịp thời cứu sống người bệnh.
Các cái ca trực cấp cứu thì không tránh khỏi gặp các cái trường hợp bệnh nặng, bệnh khó chẩn đoán. Nhiều trường hợp thì liên quan rất nhiều chuyên khoa. Thì khi đấy thì ở cấp cứu thì chúng tôi sẽ có quy trình báo động đỏ, hội chẩn với liên chuyên khoa để có cái hướng xử lý nhanh nhất và kịp thời nhất cho bệnh nhân.
Là bệnh viện tuyến cuối của khu vực, mỗi đêm khoa cấp cứu Bệnh viện Đà Nẵng tiếp nhận xử lý hàng trăm ca bệnh. Trong đó, nhiều trường hợp chấn thương nặng, nguy kịch đến tính mạng. Theo bác sĩ Nguyễn Minh Thành, đứng giữa ranh giới sinh tử, quy trình báo động đỏ toàn viện được kích hoạt. Bác sĩ đưa ra phương án xử lý tốt nhất cho người bệnh.
Mình sẽ quyết định là cái gì ưu tiên trước, cái gì nên làm trước, hoặc là cái gì nên cần đặt nặng ở vấn đề này bệnh nhân nhiều hơn. Vô lúc bắt đầu gặp bệnh nhân thì áp lực rất là lớn, tại vì lúc đó phải ưu tiên cứu bệnh nhân. Sau đó khi mà bệnh nhân qua được cái nguy kịch thì mình thấy nó yên ổn thôi.
Trong điều kiện khó khăn chung của ngành y tế, hiện nay mức phụ cấp cho nhân viên thấp hơn so với mặt bằng chung, trong khi áp lực công việc lớn, khối lượng công việc nhiều. Nhưng vượt lên tất cả, các bác sĩ điều dưỡng vẫn miệt mài cống hiến chuyên môn để cứu người. Đối với họ, mỗi ca bệnh được hồi sinh cũng là niềm vui, hạnh phúc sau mỗi ca trực cấp cứu.
Thời gian là vàng, mình sẽ cố hết sức để cứu bệnh nhân.
Công việc thì nó rất là cực, nhưng mà khi mà cứu làm được một cái gì cho một bệnh nhân thì đó là một cái niềm hạnh phúc.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.